một ngày mai tôi sẽ gặp mặt lại, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca.
Lược khảo các biến cố tận thế là loạt bài trình bày khái lược những lời tiên tri trong Kinh Thánh đề cập đến những biến cố liên quan đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại địa cầu. Ước mong loạt bài này sẽ khích lệ mỗi chúng ta trông đợi và chuẩn bị cuộc sống cho ngày trọng đại đó.
Sẽ không còn và ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng.
Trong các chương trình trước, chúng ta đã nói về kẻ chống Chúa Cứu Thế. Hôm nay chúng ta đến bài 22 khởi sự chương 7 nói về Israel trong cơn đại nạn. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe một trường ca của Vũ Đức Nghiêm, Thi Thiên 90 do anh Vũ trình bày.
Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Từ trước khi núi non chưa sinh ra, trời đất và thế gian chưa dựng nên. Từ muôn năm trước vô cùng, từ nay cho đến đời đời, Chúa ngự các từng trời. Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Từ trước khi núi non chưa sinh ra, trời đất và thế gian chưa dựng nên. Từ muôn năm trước vô cùng, từ nay cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa khiến loài người trở về bụi tro và phán rằng: hỡi con cái loài người, hãy trở lại, hãy trở lại. Vì 1000 năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua, khác nào ngày hôm qua đi rồi. Vì 1000 năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua, khác nào ngày hôm qua đi rồi. Giống như một cánh của đêm, giống như một cánh ban đêm. Chúa làm chúng nó trôi đi, Chúa làm chúng nó trôi đi. Như nước chảy cuồn cuộn, như nước chảy cuồn cuộn, chúng khác nào một giấc ngủ say. Ban mai giống như cây cỏ xanh tươi, sáng ngày nở hoa rừng hương thơm ngát, đến chiều người ta gặt nó và nó héo. Hoa đẹp xinh tươi nay đã héo khô rồi. Thở chúng tôi hao mòn vì cơn giận của Chúa, ngài đặt gian nát chúng tôi ở trước mặt Chúa. Thở chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, ngài đặt gian nát chúng tôi ở trước mặt. mặt Ngài. Vì cơn giận Chúa, tháng ngày chúng tôi đều qua đi. Vì cơn giận Chúa, tháng ngày chúng tôi đều qua đi. Vì cơn giận Chúa, tháng ngày chúng tôi đều qua đi. Vì cơn giận Chúa, tháng ngày chúng tôi đều qua đi. Năm chúng tôi tan mất như hơi thở, người tác chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80, xong sự kiêu căng bớt quá là lao khổ, là lao khổ. Vì đời sống trong qua rồi chúng tôi bay mất đi. Vì đời sống trong qua rồi chúng tôi bay mất đi. Vì cơn giận Chúa, tháng ngày chúng tôi đều qua đi. Vì cơn giận Chúa, tháng ngày chúng tôi đều qua đi. Vì 1000 năm trước mắt Chúa, khác nào ngày hôm qua, khác nào ngày hôm qua qua đi rồi. Vì 1000 năm trước mắt Chúa, khác nào ngày hôm qua, khác nào ngày hôm qua đi rồi. Giống như một cánh của đêm, giống như xin Chúa dạy chúng con biết đêm các ngày của chúng con. Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đêm các ngày của chúng con. Cầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Cầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy trở lại cho đến chừng nào, cho đến chừng nào. Xin đổi lòng về tội ác của chúng con. Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy trở lại cho đến chừng nào, cho đến chừng nào. Xin đổi lòng về tội ác tôi tớ ngài. Xin Chúa cho chúng con buổi sáng được thỏa lòng về sự nhân từ Chúa, để trọn đời chúng con sẽ hát vui mừng. Xin Chúa cho chúng con buổi sáng được thỏa lòng về sự nhân từ Chúa, để trọn đời chúng con sẽ hát vui mừng. Xin Chúa làm cho chúng con được vui mừng trong ngày hoạn nạn. Tùy theo tháng năm chúng con đã thấy tai họa. Xin Chúa làm cho chúng con được vui mừng trong ngày hoạn nạn. Cầu xin Chúa làm phước công việc tay chúng con. Lạy Chúa từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Từ trước khi núi non chưa sinh ra, qua đời kia. Chúa là nơi ở của chúng con từ trước khi núi non chưa sinh ra, trời đất và thế gian chưa dựng nên. Từ muôn năm trước vô cùng, từ nay cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Alleluia. Amen.
Vừa rồi là tiếng hát anh Vũ trong trường ca Thi Thiên 90 của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ khởi sự trưng bày Israel trong cơn đại nạn. Chúng ta đã nói đến kẻ chống Chúa cứu thế trong chương 6. Bây giờ chúng ta sẽ tập chú vào kinh nghiệm của Israel trong cơn đại nạn. Trong những phần thảo luận trước, đại nạn phần lớn là cho cả thế giới. Israel chỉ thỉnh thoảng mới được nhắc đến. Bây giờ bàn đến những thảm họa Israel phải chịu, chúng ta sẽ nghiên cứu những phân đoạn kinh thánh chính đề cập đến sự việc này. Trước hết, cần nói đến thời điểm thành nghiệm các lời tiên tri đó. Như đã nhận định, không thể biết được lúc nào hội thánh được cất lên và cơn đại nạn khởi sự. Tuy nhiên, như sẽ thấy, thông tin dựa vào các phần kinh thánh nghiên cứu tương ứng sát sao với tình hình thế giới hôm nay cho biết thời điểm đã cận kề. Điều này rất đúng, đặc biệt trong cuộc tranh chấp Do Thái Ả Rập đưa tới Liên minh Nga-Ả Rập. Vì lý do này, thỉnh thoảng chúng ta sẽ nhắc đến những thực tại đó, coi đó là những biến cố đầu tiên sẽ xảy ra trong khi chúng ta đang tồn tại. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu rằng, theo thời biểu của Đức Chúa Trời, thì những biến cố này có thể thành nghiệm vào thời điểm xa hơn nữa. Mà nếu vậy, thì tình hình thế giới lúc đó cũng sẽ phù hợp với bức tranh này, dù có thể cũng có những đặc trưng khác. Đi quá sâu vào chi tiết có thể trở thành thiếu khôn ngoan và võ đoán. Vì tình hình hiện tại quá thích ứng với những phân đoạn kinh thánh nghiên cứu, cho nên chúng ta sẽ nhận định theo cái nhìn đó, nhưng với tinh thần dè dặt nêu trên. Trước hết, chúng ta nghiên cứu Daniel chương 9 câu 27 là câu kết luận trong phân đoạn liên quan đến khải tượng thứ 3 của Daniel. Khải tượng này đã được nghiên cứu trong chương 4 với mục đích cho thấy cơn đại nạn kéo dài 7 năm và những liên can của Israel với thời gian này chỉ được trình bày thoáng qua. Bây giờ chúng ta sẽ tập chú vào những hệ lụy xảy ra cho Israel trong thời gian đại nạn nêu lên trong câu 27. Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu cho đến kỳ sau rốt là kỳ đã định. Đó là Daniel chương 9 câu 27. Như đã ghi nhận trong phần thảo luận trước, câu 27 nêu lên hai thời điểm liên quan đến mối liên hệ của Israel và kẻ chống Chúa cứu thế. Thời điểm thứ nhất là lúc kẻ chống Chúa cứu thế kết lập giao ước với tuyển dân vào đầu tuần đại nạn. Thời điểm thứ hai là lúc hắn bội ước vào giữa tuần, khi hắn khiến của lễ và của lễ chay dứt đi trong đền thờ Jerusalem. Thời điểm thứ nhất khởi đầu giai đoạn yên ổn, an toàn cho Israel, kéo dài cho đến giữa tuần. Còn thời điểm thứ hai, mở màn cho thời gian cực kỳ thống khổ, kéo dài cho đến hết 7 năm đại nạn. Chúng ta sẽ nghiên cứu từng giai đoạn một. Giai đoạn đầu khởi sự với một giao ước hay hiệp ước. Đây không nhất thiết là một hiệp ước trong lịch sử được tái lập, như một số các nhà giải kinh đã nghĩ, dựa vào hàm ý này trong bản dịch King James, khi từ giao ước được dịch có mạo từ xác định. Trong bản Hy Bá, từ giao ước cũng có mạo từ, nhưng chỉ có nghĩa là một giao ước, cho nên rất có thể đây là một giao ước mới được cả Israel và kẻ chống Chúa cứu thế đồng thuận, một loại hiệp ước tương kính bất tương xâm. Theo quan điểm của cả Israel và kẻ chống Chúa, mong muốn có hiệp ước này là điều dễ hiểu. Là một thành phần trong cộng đồng thế giới, trong hiện tại cũng như trong tương lai, Israel luôn luôn mong muốn có các quốc gia thân thiện với mình, nhưng lại không có nhiều bạn bè. Nga Xô có lần từng là bạn khi nước này bỏ phiếu chia đất Palestine cho người Do Thái vào năm 1947, là việc các nước Ả Rập cực lực chống đối. nước Pháp là đồng minh trung thành trong nhiều năm, đã từng bán phi cơ chiến đấu cho Israel sau năm 1948. Tuy nhiên, tình trạng này đã thay đổi sau cuộc chiến 6 ngày vào năm 1967, khi bất ngờ Pháp từ chối giao máy bay đã đặt trong năm đó. Cho đến nay, Hoa Kỳ vẫn là đồng minh của Israel nhưng có phần dè dặt. Trong bối cảnh như thế, việc Israel bày tỏ thái độ thân thiện với nhân vật đứng đầu Liên minh La Mã Phục Hồi là điều dễ hiểu. Trong tình hình thế giới vào thập niên 70, người ta có thể hiểu tại sao kẻ chống Chúa cũng mong muốn có một hiệp ước như thế. Nga Xô và khối các quốc gia Ả Rập đang liên minh chống lại Do Thái. Nếu liên minh này cứ tiếp tục cho đến khi kẻ chống Chúa nổi lên, hắn sẽ thấy đây là mối đe dọa cho kế hoạch bành trướng của hắn. Điều này sẽ khiến cho hắn muốn liên kết với đối tượng chính bị liên minh này chống đối, qua đó tìm cách khống chế nhóm chống đối. Có thể hắn cũng có một mục tiêu khác trong đầu, đó là chiếm Palestine khi thời cơ đến. Vị trí chiến lược của Palestine và tài nguyên khoáng chất phong phú của Biển Chết có thể hấp dẫn đối với hắn, cho nên kẻ chống Chúa cũng có thể coi hiệp ước này chỉ là một dụng cụ giữ chỗ cho đến khi hắn sẵn sàng tự mình chiếm xứ. Câu 27 cho thấy kẻ chống Chúa cứu thế sẽ giữ hiệp ước này với Do Thái trong một tuần lễ, tức là 7 năm, như đã xác định trong phần thảo luận trước đây ở trong chương 4. Tuần lễ này cũng là tuần thứ 70 trong tổng số 70 tuần lễ của tiên tri Daniel. Trong đó, Đức Chúa Trời sẽ tác động một số điều trong lịch sử Israel, được nói đến trong Daniel chương 9 câu 24. Không có lý do gì tin rằng kẻ chống Chúa cứu thế biết ý nghĩa này khi hắn đề nghị thời gian hiệp ước là 7 năm. Có thể hắn chỉ thấy 7 năm là thời gian thích hợp cho thỏa ước đó. Tuy nhiên, trong việc này, kẻ chống Chúa có thể được dùng là một trong những trường hợp tiêu biểu Đức Chúa Trời có thể sử dụng cả đến kẻ ác để thực hiện chương trình của Ngài. Chừng nào kẻ chống Chúa cứu thế còn tôn trọng hiệp ước, thì Israel có lý do để vui mừng. Có được một đồng minh hùng mạnh như vậy để chống lại khối Nga-Ả Rập là một thay đổi đáng mừng so với thời quá khứ, cho nên bỗng nhiên Do Thái không thấy có lý do gì để sợ một cuộc xâm lăng. Những tranh chấp biên giới sẽ mang một sắc thái khác, vì bây giờ Do Thái thấy chính nghĩa của mình được hỗ trợ toàn diện. Tâm trạng dân chúng bớt căng thẳng đối với những tranh chấp quá khứ với các quốc gia Ả Rập. Những chi phí hàng năm cho các chương trình quân sự giảm bớt khá nhiều để dành ngân sách cho các phúc lợi xã hội và giáo dục. Dân chúng trong vùng có lý do tin rằng sản nghiệp của họ sẽ được nhiều cải thiện, khiến họ nhiệt liệt ủng hộ kẻ chống Chúa và chương trình của hắn. Tuy nhiên, vào giữa thời gian 7 năm, tình hình bình an thịnh vượng này hoàn toàn thay đổi. Câu Kinh Thánh trong Daniel chương 9 câu 27 nói rằng, đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến cho của lễ và của lễ chay dứt đi. Phần còn lại của câu này cho thấy kẻ chống Chúa sẽ bãi bỏ giao ước với Do Thái vào lúc này, bằng cách ra lệnh ngưng các nghi lễ thờ phượng trong đền thờ. Lý do hắn muốn thay đổi như thế sẽ được trình bày trong phân đoạn kế tiếp, còn trong câu này chỉ ghi nhận thay đổi trong thái độ và bản chất cuộc bách hại của hắn đối với Do Thái. Điều đầu tiên cần xét là cách kẻ chống Chúa cứu thế biểu lộ ý định hủy bỏ hiệp ước. Hắn ra lệnh ngưng các cuộc tế lễ và dâng sinh tế trong đền thờ. Điều này hàm ý rằng hắn đã chống lại những nghi lễ này từ trước, nhưng đến lúc này mới công khai bày tỏ thái độ. Thái độ chống đối này dễ hiểu là vì hắn là kẻ vô thần, cho nên cũng chống lại các sinh hoạt thờ phượng thánh thần. Xúc cảm đố kỵ này còn tăng lên dữ dội hơn đối với các nghi lễ thờ phượng của người Do Thái vì tính cách trang nghiêm, sùng kính hơn so với tôn giáo của các dân tộc khác trong thế giới ô tội của thời đó. Chi tiết dâng sinh tế cho thấy vào lúc đó, người Do Thái đã phục hồi các nghi lễ thờ phượng trong đền thờ, mà thời điểm thích hợp nhất có thể vào khoảng 3 năm rưỡi trước lệnh cấm. Như đã nói, đó là thời gian an bình thịnh vượng, tiền bạc nhiều hơn, với các chi phí quân sự giảm thiểu, cho nên Do Thái đã tập trung phục hồi sinh hoạt tinh thần này. Một câu hỏi nữa cũng có thể đặt ra liên quan đến mong muốn của nước Do Thái hiện đại trong việc xây dựng lại đền thờ và tái tục các nghi lễ thờ phượng. Vấn đề chúng ta đặt ra là một mong ước như thế có hiện thực không? Chúng ta tin là có. Đền thờ và các lễ nghi thờ phượng là căn bản của đời sống Do Thái trong lịch sử cổ đại, suốt những thời gian tuyển dân sống trên đất hứa. Các lễ dâng sinh tế được cử hành thường xuyên đều đặn, cho đến khi đền thờ bị quân La Mã phá hủy vào năm 70 sau Chúa. Kể từ đó, trong lễ thờ phượng Do Thái giáo chính thống, luôn luôn có tiết mục kêu cầu Chúa phục hưng những ngày hoàng kim thuở trước. Phần này cũng gồm luôn một lời cầu xin Chúa phục hồi đều từng là trung tâm điểm của những ngày hoàng kim đó. Trong bối cảnh đó, không có gì là bất hợp lý nếu chúng ta tin rằng lúc thời cơ đến, người Do Thái sẽ xây dựng lại đền thờ. Dù nước Do Thái đã được tái lập vào năm 1948, nhưng đền thờ vẫn không thể tái xây dựng trước năm 1967 vì chưa chiếm được khu vực đền thờ. Nhưng cho dù sau đó, khu vực đền thờ đã ở trong tay, người Do Thái vẫn chưa thể khởi công vì trên đó vẫn còn điện đá tảng của Hồi giáo xây dựng từ thế kỷ thứ 7. Ngày nay, người Do Thái luôn luôn muốn xây lại đền thờ khi có cơ hội. Một bài nghị luận tôn giáo quan trọng đăng trong một tạp chí lớn chỉ 3 tuần sau cuộc chiến 6 ngày mang một tựa đề nóng bỏng. Có cần xây lại đền thờ không? Người ta trích dẫn lời các lãnh tụ Do Thái nói rằng chắc chắn phải xây và sẽ xây, cho thấy việc trọng đại đó chỉ còn là vấn đề tính cách và thời gian. Như đã nêu, trở ngại chính cho công cuộc xây dựng đền thờ là ngôi đền Hồi giáo. Khi được hỏi làm sao giải quyết ngôi đền, một sử gia Do Thái đã trả lời, biết đâu sẽ có một trận động đất. Phần sau Daniel chương 9 câu 27 cho biết diễn tiến tiếp theo là hậu quả việc kẻ chống Chúa cứu thế hủy bỏ giao ước với tuyển dân. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu, cho đến kỳ sau rốt là kỳ đã định. Có hai diễn biến cần lưu ý. Thứ nhất là kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc, có thể hiểu là vì tình trạng tràn lan của những sự gớm ghiếc, hắn sẽ làm cho hoang vu. Đây chắc chắn là câu Chúa Giê-xu muốn nhắc đến qua câu Chúa nói trong Ma-thi-ơ chương 24 câu 15, so sánh với Mác chương 13 câu 14. Sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh. Cũng chính câu này được dùng chỉ một vật do Antiochus Epiphanes đem vào đền thờ Jerusalem được tin báo trong Đa-ni-ên chương 11 câu 31. Những quân lính của người mộ sẽ dấy lên làm ô uế nơi thánh cùng đồn lũy, cất của lễ thiêu hàng dâng và lập sự gớm ghiếc làm ra sự hoang vu. Antiochus dựng lên một bàn thờ khác thay thế và đem tượng thần Zeus Olympius vào, ra lệnh cho người Do Thái đương thời phải thờ lại tượng thần Hy Lạp này. Ý nghĩa tên Daniel dùng chỉ vật này là sự gớm ghiếc trước mặt Chúa khiến cho đền thờ hoang vu vì không còn ai muốn đến thờ phượng nữa. Kẻ chống Chúa trong thời cổ đại là Antiochus Epiphanes đã dựng lên tượng trong thời đó, và câu kinh thánh này cho biết kẻ chống Chúa trong tương lai cũng làm như vậy và cũng khiến cho đền thờ hoang phế. Diễn biến thứ hai ghi trong câu sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu cho đến kỳ sau rốt là kỳ đã định. Câu này có thể hiểu là cho đến cuối cùng, những gì đã định sẽ bị đổ ra trên nơi hoang vu. Từ ngữ nói đến kỳ sau rốt hay cuối cùng chỉ hướng thời gian kết thúc cơn đại nạn. Câu đó có nghĩa là trong nửa sau của tuần đại nạn, tất cả những hoạt động gây hoang tàn do Đức Chúa Trời định trước sẽ được đổ xuống Jerusalem, làm cho nơi này hoang vu. Bản chất hành động này là gì không được giải thích, nhưng có thể hiểu tổng quát ý này bằng cách so sánh với những gì Antiochus Epiphanes đã làm và với những phân đoạn sẽ thảo luận ở phần sau trong chương này. Toàn cảnh của bức tranh là tình trạng vô cùng thống khổ người Do Thái phải chịu do kẻ chống Chúa cứu thế bách hại sau khi hắn hủy bỏ hiệp ước với tuyển dân. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Lược khảo các biến cố tận thế của Đài Nguồn Sống. Mong quý vị góp phần hỗ trợ Nguồn Sống và tìm cơ hội giới thiệu Nguồn Sống cho người thân và bạn hữu cùng nghe. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình.
Sẽ không còn và Ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng.